18y.net giới thiệu câu chuyện Chị tôi phần 4. Phần 4 tôi nắm trở lại cổ tay chị rồi kéo xuống dưới và tiếp tục đưa tay mình lên phía trên cho đến khi bàn tay tôi ôm trọn hai bầu vú căng tròn của chị. Vừa xoa vừa bóc vừa kích thích đầu ti hai bên, hơi thở của chị thở mạnh hơn, tôi nhẹ nhàng hôn vào mái tóc nhung huyền của chị rồi dùng lưỡi khẽ liếm dọc vành tai. Bàn tay tôi vẫn nhào nặn hai bầu vú chị, hai đầu ti mềm mềm lúc nãy giờ đây nó cương lên săn chắc, chị bắt đầu rên khe khẽ. Ranh giới chị em mong manh ngả nghiêng, tôi bắt đầu nhổm dậy nằm đè lên trên chị và đặt những nụ hôn cháy bỏng vào trán, má, mũi và cuối cùng ngừng lại trên đôi môi mỏng mọng của chị. Nụ hôn đầu tiên trong đời của cả hai chị em tôi trao cho nhau, bàn tay tôi nhanh chóng đẩy chiếc áo của chị lên, chị nhấc người cho tôi dễ dàng kéo chiếc áo hai dây vòng lên qua đầu. Cặp ngực của chị bây giờ được phơi bày không còn gì che chắn, tôi lại hôn xuống cổ, vai và di chuyển dần xuống ngực, hai tay chị ôm ghì lấy tấm lưng tôi. Chị ưỡn người mỗi khi lưỡi tôi di chuyển lên đầu núm vú, thò tay xuống, tôi kéo chiếc quần của mình xuống dưới, cái dương vật cương cứng phượt mạnh thoát ra ngoài. Tôi tuột hẳn quần mình ra và nằm đè lên chị, ghì sát con cu thèm khát vào giữa háng chị, dùng lưỡi mơn trớn và nút hai bầu vú. Tay tôi lần mò xuống dưới, kéo chiếc váy chị lên trên và mơn trớn hai đùi chị. Chị dướn người, dặn hai chân khi tôi xoa vào giữa và nhận thấy đúng quần chị, nhẹt tự bao giờ tôi ngồi dậy. Kéo tuột hẳn váy và quần chip của chị ra ngoài, rồi nằm xuống ôm ghì lấy chị mà hôn, chị cũng đáp lại, ôm chặt lấy tôi, hai cơ thể trần truồng cuốn chặt lấy nhau. Dương vật tôi bị kẹp lại giữa háng chị, phải chăng là tôi đang trong cơn mê, đầu óc tôi lâng lâng, tim tăng nhịp đập nhanh hết cỡ, phía dưới tôi, chị cũng không hơn gì, toàn thân tôi đê mê. Ngây ngất tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái, lưỡi tôi nhẹ nhàng lướt trên hai bầu vú chị và nút núm vú thật mạnh, cảm nhận được nhịp tim chị dồn dập trong lồng ngực. Tay tôi di chuyển dần xuống háng đến lớp lông mu mềm mại, chỗ mà lâu nay tôi thường tưởng tượng khi cầm quần slip của chị để thủ dâm, giờ thì thật sự bàn tay tôi đang ve vuốt trên mu lồn của chị. Chị hất nhẹ mông lên như muốn bám theo bàn tay đang mơn trớn của tôi, dâm thủy chị tuôn ra như suối, chị ưỡn người và rên lên khe khẽ mỗi khi tôi day day ngón trỏ vào hột le. Qua ánh sáng yếu ớt từ những tia chớp hắt vào, vẻ mặt chị oằn lên sung sướng, toàn thân chị rung lên từng hồi như người sốt lạnh, tôi trườn lên phía trên, cầm tay chị đặt vào cu mình. Sau mấy giây lưỡng lự, chị bắt đầu nắm chặt dương vật tôi rồi sụp, cảm giác sung sướng tỏa khắp cơ thể. Tôi dướn người theo nhịp sụp của chị, miệng tôi lại tìm đến môi chị đang hé mở. Lưỡi chị lùa qua cuốn lấy lưỡi tôi rồi mút kéo về bên miệng chị, ngón tay tôi vẫn không rời âm vật, cả hai chị em như hòa cùng một. Nhịp thở trở nên gấp gáp, đến lúc này thì tôi không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, nhổm ngay người dậy, nằm lên phía trên, đồng thời dùng đầu gối đẩy hai chân chị dạng rộng ra. Tay tôi cầm dương vật đang cứng hết cỡ, đặt ngay vào mép lồn chị, chà đi chà lại trên cái mép lồn đang nhòe nhoẹt dâm thủy. Người chị lúc này run lên bần bật và bất chợt tôi đẩy mông lên phía trước. Chị đột nhiên dướn mạnh người lên làm cú đẩy của tôi bị trượt, dương vật cương cứng của tôi bị hất ngược lên phía trên. Chị lấy tay che cửa mình và nói, đừng em, mình là chị em mà. Câu nói của chị như làm tôi bừng tỉnh, chống tay xoay người tôi nằm xuống bên cạnh chị. Em, xin lỗi, không, không sao, nhưng, có lẽ mình dừng ở đây nhé. Vừa nói chị vừa lồm cồm ngồi dậy. Tay lần mò tìm váy áo rồi đi về phía chiếc giường cá nhân, tôi thở dài nhìn theo nuối tiếc, nằm ngửa, vắt ngang tay qua trán, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen đặc phía trước. Không gian yên tĩnh lạ thường, dư âm của cơn bão số 7 đã tan, nhưng dường như cơn bão số 1 của đời tôi mới chỉ bắt đầu. Phía dưới tôi, con cặc đã đi ngủ từ lúc nào, sáng sớm. Tôi bị đánh thức bởi tiếng giao bánh mì ngoài ngõ, nhìn quanh không thấy chị đâu. Chiếc giường cá nhân nơi chị nằm, chăn chiếu đã được gấp cẩn thận, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ. Tôi uể oải kéo chiếc chăn và bước chân xuống đất, nhận thấy mình vẫn trần truồng từ tối qua, cầm hai chiếc quần ở phía đuôi giường tôi đi vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân. Hình ảnh tối qua vẫn còn lởn vởn trong tâm trí tôi, nếu hôm qua chị là người khác có lẽ tôi đã hiếp dâm chị mất rồi, không biết tí nữa khi đối mặt với chị như thế nào. Tâm trạng tôi lúc này rối như tơ vò, sợ hãi rằng chị sẽ xa lánh mình, đang miên man suy nghĩ thì có tiếng lạch cạch xe đạp ngoài ngõ, tôi nhìn ra thấy chị đi chợ về. Tôi đi ra chào chị rồi xách túi rau từ trong giỏ xe vào nhà, cả hai chị em đều ngượng nghịu khi đối mặt nhau. Ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện dè dặt rất ít, chỉ dăm ba câu mời chào lúc ăn cơm. Đêm đó, nằm ngủ trên chiếc giường đôi, tôi thấy hình như nó đã rộng hơn bình thường. Một mình tôi nhỏ nhoi co ro nép vào góc tường, phía bên kia, trên chiếc giường cá nhân. Chị nằm quay mặt vào trong, thỉnh thoảng lắng nghe tôi lại thấy tiếng chị thở dài. Trong cơn mê, tôi thấy hai bầu vú căng tròn của chị Bích cùng xóm trọ rung rinh lắc lư theo nhịp đẩy của tôi chứ không phải là người yêu chị ấy. Không khí nặng nề còn bao trùm lấy căn phòng chị em. Tôi thêm mấy hôm nữa, những cuối cùng thì nụ cười hồn nhiên xuất hiện trên trở lại khuôn mặt chị. Chúng tôi lại vui vẻ đùa giỡn với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không biết chị nghĩ gì trong đầu, còn phần tôi sâu thẳm trong tâm trí vẫn dư động lại hình ảnh hai chị em mơn trớn trên thân thể, không còn gì ngăn cản của đêm mưa bão đó cùng một nỗi khát khao. Nỗi thèm khát bệnh hoạn, công việc, kinh doanh vật liệu xây dựng của bố mẹ tôi lên như diều gặp gió, ở đâu cũng thấy xây dựng, giá nguyên vật liệu tăng lên chóng mặt. Cuối năm đó bố mẹ tôi mua đất ngoài Hà Nội và chuẩn bị xây nhà, căn nhà sẽ dành cho tôi ở khi vào đại học và tiện cho chị khi chị ra trường và đi làm. Chúng tuyển vào trường trung cấp y bên Hải Dương, chị tôi chuẩn bị nhập học, bố mẹ tôi thuê cho chị một phòng trọ bên đó cùng với mấy chị bạn cùng lớp. Tối hôm thứ sáu, trước khi chia tay xóm trọ, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc mặn nho nhỏ, khách mời là mấy chị em trong xóm, thằng Tùng và cả chị Bích, mọi người thi nhau chúc tụng, đáp lại sự nhiệt tình đó. Chị tôi không ngần ngại ngửa cổ uống hết mấy vại bia hơi, tửu lượng của tôi không đến nỗi nào, chẳng nhớ uống hết bao nhiêu nhưng tôi chỉ thấy bụng mình tuy no nhưng vẫn tỉnh như sáo. Tiệc tàn thì chị tôi cũng bắt đầu choáng choáng, khuôn mặt đỏ hồng chuyển sang tai tái, chị loạng choạng đi vội về phòng nằm vật ra giường, hai chân chị vẫn buông thõng dưới nền nhà. Đóng chặt cửa để tránh cái gió đang lùa mạnh vào phòng, tôi nhẹ nhàng bế chị đặt ngay ngắn lên giường, đắp cho chị một cái chăn mỏng và đi đánh răng, hơi men có vẻ bắt đầu phát huy tác dụng. Cơn buồn ngủ ập tới, kéo cái mi mắt tôi trùng xuống, tôi tắt điện lên giường mình, vừa định đặt lưng nằm xuống thì nghe tiếng ọ huệ lọc sọc trong cổ họng của chị, đoán chị sắp nôn. Tôi nhổm dậy bật điện vội vàng cầm cái chậu đang định đặt xuống dưới chân giường thì đột nhiên chị ực ực mấy cái trong cổ họng. Cơn co thắt của dạ dày quá mạnh làm chị không kịp nhào ra ngoài thành giường. Cả một bãi thức ăn lổn nhổn chưa kịp tiêu hóa ọc ra tung tóe chảy nhoẻn ngoét từ cổ đến gấu áo chị. Tràn xuống gối và chiếc ga giường, bốc lên một mùi chua nồng khó chịu, mắt chị khẽ hé ra rồi lại nhắm nghiền, tay buông thõng, da chị tái nhợt sau phút bối rối. Tôi bê chậu nước và lấy chiếc khăn mặt lau sạch chất nôn từ khóe miệng chị, cởi bỏ chiếc áo phía ngoài và nhận thấy nó không cản được dịch nôn đã thấm đẫm vào chiếc áo ngực, khẽ nghiêng người chị. Tôi nhanh chóng tháo chiếc nịt vú của chị ra rồi bế chị nhẹ nhàng đặt sang bên giường tôi. Đôi mắt chị vẫn nhắm nghiền, toàn thân mềm nhũn, vỏ sạch khăn từ từ lau cho chị. Tay tôi run run xoa đều chiếc khăn lên hai bầu vú, núm vú nhỏ xinh màu hồng nằm gọn giữa hai quầng tròn rung rinh. Sau đó tôi lau xuống bụng cho chị, đôi mắt bần thần tôi vẫn liếc lên trên. Chút dục cảm trong tôi khẽ trỗi dậy, cu cậu khẽ cựa mình và bắt đầu cương lên. Tôi đắp tạm cho chị chiếc chăn lên người, quăng chiếc khăn vào chậu nước. Tôi ra lột chiếc ga giường cuộn tròn cùng với chiếc gối mang vào nhà vệ sinh và vứt vào chiếc xô, lục chiếc túi quần áo mà chị đã gấp gọn từ chiều. Tôi lấy chiếc áo hai dây mang ra để trên giường. Gương mặt chị sau phút tái nhợt giờ đã hồng hào trở lại, đôi môi hình trái tim lại mọng đỏ, cặp nhũ hoa dường như đã hồng hơn, nhục dục trong tôi được đẩy cao dần. Sau tiếng tách khô khan của chiếc công tắc điện, căn phòng chỉ còn lờ mờ bởi ánh sáng yếu ớt rọi vào từ bóng điện ngoài hành lang. Tôi hấp tấp đi về phía chiếc giường và nhẹ nhàng nằm cạnh chị, luồn cánh tay để chị gối lên tay tôi rồi ôm chặt chị vào lòng. Tôi khẽ đẩy đẩy mông mình để dương vật cọ sát vào đũng quần chị. Chị vẫn nằm im bất động, tì nhẹ vai để chị nằm ngửa nhắm mắt. Úp mặt tôi cọ cọ má mình vào hai bầu vú, bàn tay tôi lướt xuống phía cặp quần, lần lần ra giữa và bật tung cái khuy. Vừa định kéo chiếc quần xuống thì từ cổ họng chị phát ra tiếng kêu ẻ ẻ. Tôi gục mặt vào giữa hai bầu vú chị nằm im nín thở, tim tôi đập loạn xạ, tay tôi vẫn cầm vào chiếc quần của chị, tiếng tim chị đập đều đều bên tai tôi, da chị mát lạnh. Tôi suy nghĩ thấy mình thật tệ, tại sao mình lại lợi dụng cơ hội chị đang say mà làm thế này với người chị mà mình yêu dấu. Ngày mai thức dậy mọi chuyện vỡ lở thì sao đây? Tôi bừng tỉnh, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm chiếc áo trùm qua cổ chị rồi kéo xuống, cài lại chiếc khuy quần rồi đắp cho chị cái chăn. Cúi xuống tôi thơm chị vào trán, bàn tay tôi vỗ nhẹ nhẹ lên vai chị. Lặng lẽ lê bước về chiếc giường cá nhân, vòng tay ôm đầu làm gối nằm co chân quay mặt vào tường. Khá lâu sau thì thiếp đi, tôi tỉnh dậy vào lúc 8 giờ. Chị, tôi cũng đã dậy nhưng vẫn còn nằm trên giường. Chị đỡ mệt chưa? Chị đỡ rồi nhưng vẫn còn hơi váng đầu. Khiếp, đêm qua bà chị làm em hết hơi, đôn thúc nôn tháo đầy cả ra giường, làm thằng em dọn mệt lử, mà còn đống chăn ga gối đệm với cả quần áo em vứt ở trong nhà tắm ấy. Chị biết rồi, để lát nữa đỡ mệt chị giặt cho, mà em thay áo cho chị đấy à? Không em thì còn ai vào đây nữa, nửa đêm rồi còn gọi ai được, thế hả? Có làm gì không đấy? Trời, nghĩ sao vậy? Sợ mất cái gì thì kiểm tra lại đi. Thôi, chị tin em mà. Sau mấy lời đùa hóm hỉnh, chị em tôi dậy đi làm vệ sinh cá nhân và ra đầu ngõ ăn sáng rồi về dọn dẹp giặt giũ đống chăn gối hôm qua. Chiều hôm đó bố tôi đi xe qua đón chị em tôi về quê để sang tuần đưa chị tôi đi nhập trường.